Nguyễn Sinh đăng đàn mắng thẳng mặt cha mẹ Diễm My, hai vợ chồng ông không biết điều và vô ơn. Trên livestream của CEO Nguyễn Phương Hằng vào tối 6 tháng 1, cha ruột của Diễm My gây chú ý khi tuyên bố Nguyễn Sinh trên cộng đồng mạng được cái nắm bắt thông tin tìm tòi sự thật. Nguyễn Sinh lúc đầu thấy giúp ích, nhưng thật ra anh không giúp được gì cho gia đình tôi, mà Nguyễn Sinh vì cá nhân của Nguyễn Sinh muốn đánh bóng tên tuổi. Đáp lại cách đây ít giờ, cựu hiệp sĩ đường phố có màn phản pháo. Có 3 điều mà đáng lẽ phải tìm được Diễm My. 1. Cộng đồng mạng ở Việt Nam dù không phải là một tổ chức chính thống hay có trụ sở khang trang, cũng như không có ai lãnh đạo, nhưng từ khi có Internet, có mạng xã hội, nói về tìm người hay điều tra online thì không ai qua được đơn vị này. Ấy thế mà, dai dẳng 2 năm qua, từ YouTube, Facebook và gần đây là TikTok, không một ai biết tin tức về cô này ra sao dù là một thông tin nhỏ. 2. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 6 năm 2021 đã phát thông báo truy tìm Diễm My, mà không chỉ đơn vị này. Theo thông tin tôi nắm thì còn một số cục nghiệp vụ khác nữa. Ấy vậy mà tung tích cô này vẫn là một điều bí ẩn. 3. Gia đình treo thưởng tiền tỷ để tìm được cô này. Ít ai biết rằng cha mẹ Diễm My từng xuất hiện trên báo Thanh Niên với nội dung không chỉ đồng ý cho con gái được ở lại tu hành tại tỉnh thất Bồng Lai, cha mẹ Diễm My còn xin lỗi các thầy và hứa sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại dù họ không phải là người trực tiếp gây ra. Và cũng ít ai biết, thời điểm nhờ cộng đồng mạng, nhờ YouTuber, nhờ cơ quan công an giải cứu con gái của ông ấy lần một ra khỏi thiền am, thì ông T đã rút toàn bộ đơn thư tố cáo tố giác nơi này, kiểu bố mày xong chuyện gia đình bố mày rồi, bố mày rút đây, tụi bay muốn chơi, muốn làm gì đó, làm đi. Tôi lúc đó chân hưởng, dù đang ở thời điểm chiến đấu một mất một còn, thế là được ít hôm Diễm My lại nhảy lầu trốn mất. Ông T lại tìm đến chúng tôi để nhờ giúp đỡ, hứa sẽ tiếp tục tố cáo thiền am. Tôi lúc đấy từng quát thẳng vào điện thoại là anh chị là người không biết điều, tôi xin phép từ chối giúp hay liên quan gì đến anh chị. Đó có lẽ cũng là lý do khiến tay này xuất hiện trong livestream gần đây và cho rằng tôi là người thích đánh bóng tên tuổi rồi thể hiện bản chất vong ơn chỉ vì cảm thấy không còn lợi dụng được gì ở tôi. Thời gian gần đây tôi còn livestream kêu gọi cộng đồng mạng cùng nhau truy tìm con của anh chị. Từ đó con của anh chị mới trở thành chủ đề chính trong một số idea của các TikToker. Điều đó vô tình lan tỏa cho nhiều người biết đến. Tỷ lệ tìm kiếm được con gái của anh chị cao hơn. Ấy vậy mà anh chị bạc bẽo mới ân nhân của mình đến lạ. Thề trước sinh mạng mình, trong toàn bộ quá trình âm thầm thu thập tài liệu, tôi chưa bao giờ nhận kinh phí hay cầm của ai bất cứ thứ gì, hoàn toàn đều bỏ tiền túi ra tự làm. Tôi biết và hiểu rằng những sự việc ở tỉnh thất là vấn nạn làm ảnh hưởng đến xã hội, đến tôn giáo, đến những nạn nhân, còn thiếu hiểu biết, nên tôi quyết đi đến cùng với mong muốn làm sạch xã hội, không còn cảnh những cô gái trẻ bị đánh mất tương lai, chứ không hoàn toàn vì gia đình của ông T hay cá nhân cô Diễm My. Thế nên giờ có đứng trước mặt nhau, tôi vẫn sẽ chỉ thẳng mặt ông T và nói rằng hai vợ chồng ông là người không có trước có sau, không biết điều và là loại vô ơn. Khi lên livestream nói tôi là người thích đánh bóng tên tuổi chứ không giúp được gì cho gia đình ông. Trên đời này, cái thứ duy nhất có thể thách thức các nhà khoa học, công an, cộng đồng mạng chính là vong hồn. Mà nói gì nữa giờ con nhỏ có mò về thì anh chị cũng tống nó vào tù. Tôi mà là nó có khi cũng nghĩ quẩn, đấy là chưa kể những cú sốc tâm lý, những hậu quả của bản thân trong lúc nhận thức sai lầm. Kinh khủng nhất vẫn là những chuyện phải trải nghiệm khi còn sống ở tỉnh thất Bồng Con. Kẻ đánh bóng tên tuổi, xin phép chấp bút tới đây thôi, tôi mong anh chị sớm tìm được con mình. Trước đó vào tối 17 tháng 1, Nguyễn Sinh lại gây xôn xao khi cho biết anh vừa nhận được thông tin cực kỳ chấn động về tỉnh thất Bồng Lai. Cụ thể Lê Tùng Vân, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên đều có thể là người xúi dục hướng dẫn Diễm My làm đơn tố cáo ông Thắng, cha ruột của mình, với những hành vi bạo lực nhằm đánh cú lừa khiến dư luận chuyển mũi dùi thay vì tấn công họ thì chuyển qua gia đình ông Thắng và bà Mai.